Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 1999, cũng như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta nghiên cứu sinh hoạt học tập về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Huyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là kỳ thứ 37, kỳ ca thứ 47, cái thấy của người chứng đạo, chúng tánh tà, căn tánh hạ liệt, khó học, khó hành và khó chứng đạo. Bài này chúng ta học cái bài này là chúng ta để ý mà mình điều chỉnh cái lối sống của mình, điều chỉnh cái trong đó kể cả điều chỉnh cái chủng tánh. Ở đây nói rằng là cái chủng tánh mà tà là thì khó học, khó hành và khó chứng đạo. Thì nói về chủng tánh thì như chúng ta đã học đó mà, nó có 5 cái loại chủng tánh mà theo Phật giáo, kinh điển Phật ta chia ra: chủng tánh phàm phu, chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh bất định, chủng tánh nhị thừa và chủng tánh đại thừa. Chủng tánh phàm phu tức là những cái người này không hề có một cái tín ngưỡng nào hết, ta sống theo cái sống của cái xã hội, của một cái dân tộc của người ta, cái tập quán của người ta, ta sống vậy thôi, chúng ta không có đặt cái gì khác ngoài cái chuyện mà sinh sống hàng ngày trong xã hội. Gặp vui thì vui, gặp buồn thì khóc, gặp đắc chí thì mừng, gặp bất đắc chí thì giận, rồi thì thương, thì sợ, thì yêu, thì ghét, thì muốn, cứ thả trôi theo cái dòng lẫn quẩn của thất tình. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, cứ như thế mà thả cho nó trôi xuôi theo những cái chu kỳ đó, rồi mãn giáp dòng cái nó đi trở lại chu kỳ đó, cũng cứ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Trong đó có tham, sân, si, mạn, nghi, phiền não vô minh đầy hết, nhưng mà vẫn đương nhiên bình thản chấp nhận như vậy. Thế thì lối sống như vậy tôi gọi là chủng tánh phàm phu. Cái chủng tánh thứ hai là chủng tánh ngoại đạo. Cái này tôi cũng nói nhiều lần rồi, tôi xin nhắc lại này để mình để ý mà. Ngoại đạo nó có hai ý nghĩa, một là không phải đạo Phật, những người đó không cùng một lý tưởng đạo Phật như chúng ta là những người đạo Phật, đệ tử Phật. Họ là tu cái đạo khác với cái đạo của ta. Đạo khác là đương nhiên là đạo nào người ta cũng có cái hay của người ta, nhưng mà chuyện đó thì mình không có nói. Mình nói đại khái là vấn đề đạo khác, nghĩa là không phải là cái đạo của đạo Phật. Thì chuyện hay dở là chuyện của người ta, thì đó cũng gọi là ngoại đạo. Còn cái nghĩa ngoại đạo thứ hai mà thật sâu á, thì không phải là đạo khác đạo với chúng ta, mà trong đó chúng ta cùng là một người một đạo, cùng một đạo với nhau. Nhưng mà nếu mà cái nhận thức, cái hiểu biết về giáo lý, chúng ta không có đồng học, không có đồng học một thầy, đồng học một chương trình, một giáo lý, mà trong đạo Phật tôi gọi là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải là một trong lục hòa đó, nghĩa là cái chỗ thấy biết phải giống nhau, con đường tu tập giống nhau. Mà cái người kiến hòa đồng giải thì mình ngồi mình đàm luận đạo lý, mình nói chuyện với nhau trong bình thường là mình rất là dễ thông cảm. Nhưng mà nếu mà nó khác cái tư tưởng đó, thì trong những người mà chúng ta này là trong số chúng ta là những người cùng một đạo đấy, nhưng mà vì không có học giống nhau, không hành giống nhau, cho nên là cái tư tưởng của chúng ta nó lệch lạc. Chẳng hạn như là lệch lạc là nó tin theo cái kiểu của đa thần giáo, hoặc nó tin theo cái kiểu của nhất thần giáo, hoặc nó tin theo cái kiểu mê tín dị đoan, quan đường ảo tưởng gì. Ở trong cái số người gọi là đệ tử Phật của chúng ta vẫn có những người như vậy, là tại vì không có học giống nhau, không hành giống nhau, cho nên là cùng trong một đạo Phật mà vẫn là ngoại đạo. Cái ngoại đạo đó là cái mà khó phân biệt, mà có khi tự thân những người Phật giáo mà cũng không biết mình là ngoại đạo. Chỗ đó là cái chỗ khó nghe nhất của ngũ chủng tánh. 5 cái thứ chủng tánh, mà cái chủng tánh ngoại đạo là cái ý nghĩa là bản thân người đạo Phật mà vẫn là ngoại đạo. Để chúng để ý cái đó thử coi, rồi kiểm tra lại thử mình coi. Ví dụ như là mình người đệ tử Phật mà mình tin là thuộc về nhất thần giáo, mình tin có một cái ông sáng tạo nào đó để ban ơn, để giáng phước, để mình cầu nguyện, mình gian sinh cái quy quyền, cái thế lực của họ trong cuộc sống. Thế là mình tin cái đó là ngoại đạo rồi đó, gọi là nhất thần. Cái tôn giáo đó là ta tin nhất thần, mà mình đi vào con đường nhất thần đó là mình là thuộc về, không phải đạo Phật. Vì mình tin cái người bên ngoài, cái thế lực siêu nhân bên ngoài, cái đó không phải đạo Phật. Thế là quy y rồi, thọ giới rồi, thậm chí xuất gia rồi, mà vẫn là ngoại đạo. Hoặc là mình tin đa thần giáo, đủ thứ thần thánh hết. Nghe bên Ấn Độ có bao nhiêu vị thần thờ, đạo Ấn mình cũng thờ. Nghe đạo Hồi ta thờ, mình cũng thờ theo những vị thần đó. Rồi nghe các cái dân tộc như là Chăm Ba, như là Hời, như là Nùng, như là Tày, như là Giao thì sáng là mới nghe cái đó, mỗi một bộ tộc người Giao vậy là có một thầy Mo mà. Thì họ dạy theo cái kiểu của họ. Thế mà mình gặp đâu mình thấy thì mình cũng tin theo hết. Về mình cũng lập bàn, mình cũng thờ, cũng cúng, cũng gian, cũng xin vậy. Thế thì là mình thành đa thần giáo, tức là cũng nương cậy vào cái thế lực ở bên ngoài, nơi những cái đấng thần linh, nhờ sự gia hộ, sự giúp đỡ của họ. Nhưng mà bằng cái kiểu là nhiều thần, mình bắt chước nhiều dân tộc, thế thì mình thành ra ngoại đạo đó. Mà ngoại đạo đa thần giáo, thế đề là đó là chúng tánh ngoại đạo, mình để ý cái đó. Mà cái đó tôi cho rằng là rất là khó, khó điều chỉnh lắm. Còn số Phật tử chúng ta, tôi chưa có thể tin chắc được là những người mà xa lánh những cái tư tưởng nhất thần hay là đa thần đó được bao nhiêu phần trăm, tôi chưa dám xác định. Và thật sự cũng không có lấy gì để xác định, chỉ có cách là trình bày như vậy. Rồi thì chúng ta mọi người phát triển cái trí tuệ của mình, cái bằng văn di tư, tư di tu, nghe rồi suy nghĩ rồi tự mình chọn, mình lựa cái cách tu hành của mình phải làm sao cho tránh nhất thần giáo hoặc đa thần giáo, tránh cái thế lực, nó tóm tắt là tránh cái thế lực ngoại lai của bất cứ là nhiều thần thánh hay là một thần thánh, để mà mong cầu sự gia hộ, sự giúp đỡ nào đó, thì thế lực đó không phải là của đạo Phật. Vậy thì thế lực của đạo Phật là phải nương nhờ cái gì? Nương nhờ nơi cái giáo lý của Phật, nương nhờ nơi cái thế lực của Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật là cái người tỉnh thức, người giác ngộ, người sáng suốt mà dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Pháp là những cái kho tàng, những cái điều kiện để giúp đỡ, hướng dẫn cho chúng ta biết nẻo tránh đường tà, biết cái pháp nào là tạo cái nguyên nhân an lạc, biết cái hành nghiệp nào là gây ra cái nguyên nhân đau khổ, để cho chúng ta tránh cái nguyên nhân đau khổ, chúng ta tạo cái điều kiện nguyên nhân an lạc để chúng ta có an lạc. Thế thì chánh pháp là như thế. Tăng là những cái người mà triển khai, hướng dẫn, giúp đỡ cho ta làm việc đó. Thế thì là nương vào Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, để chúng ta có một cái nhận thức. Mà cái căn bản cốt lõi của đạo Phật là nhân quả, để ý cái đó. Gọi là thị không lấy chi làm chuẩn, gọi là khi không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. Ngã ngữ rằng nhân mà xa xứ một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu dạng dầm. Tức là dựa vào nhân quả, giữa nhân quả mà quyết định là sai hay đúng. Cái bài này lẽ ra là bữa hổm triển khai kỹ, nó phải đi sâu dữ lắm. Mà đi sâu á, chỉ những cái cụ thể, vô cùng cụ thể trên đời này, mà biết bao nhiêu cái sự kiện cụ thể. Nhưng mà cái bữa đó tôi suy nghiệm ra, nếu mà nói ra mà nó rõ, mà ai cũng nghe và ai cũng thấy mà ai cũng hiểu, thì cái lợi đó chưa biết là cái quả của nó lợi tới được bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà nói cho nó rõ đó, thì nó đau, nó nhói trong nhiều người bị trong cái hoàn cảnh đó. Do vậy cho nên là bữa đó rồi, cái bữa rồi mà tôi hạn chế cái đó, tôi không nói, tôi không triển khai. Tôi để cho toàn thể đại chúng về mà triển khai, tự tư duy, đem nó ra mà nhận thức. Trong đời sống của chúng tôi cũng như của các vị, nếu các vị tư duy ra, bao nhiêu cái mà mình nhận thức đúng, bao nhiêu cái mình nhận thức sai, rồi sự kiện của xã hội nó xảy ra, những gì mình thấy rất là rõ. Có cái sai đàng hoàng chứ. Dựa vào cái quả đó là thời gian ngắn, có cái thời gian ngắn thấy cái quả nó cắt nghĩa ra, nó giải đáp liền. Có cái phải thời gian dài, nó mới cắt nghĩa, nó mới giải đáp. Thì dựa vào nhân quả mà quyết định là sai hay đúng đó, chuyện đời hay lắm. Tôi nói vậy thì gợi lại lần nữa đại chúng để ý mà suy nghiệm. Có những cái thời điểm cách đây là thí dụ như là 35 năm, ai cũng nói cái đó là đúng. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của người chứng đạo, tôi thấy cái đó là không đúng. Mà cho tới sau này 20-30 năm, hoàn toàn là đúng như cái của người chứng đạo thấy, là cái đó sai. Mà rõ là sai, cho nên là thiện tinh con Phật đọa A Tỳ. Vì là nhân quả mà. Còn nếu như thật đó là đúng, chắc chắn đúng thì Long Nữ chứng Bồ Đề trong nháy mắt. Cho nên dựa vào cái thành công, cái quả của nó để nó cắt nghĩa và nó giải đáp cái vấn đề đúng hay sai của mình. Thế thì trong đời sống của tôi, nhiều cái đó lắm. Nếu mình triển khai ra là nhiều lắm những cái vấn đề nhân quả mà mình đã thấy, mình đã nhận thức và mình đã sống trong đó. Ở trong bản thân mình thấy vậy, ngoài xã hội cũng vậy, vô số vấn đề nhân quả như thế. Cho nên là cái này là đại chúng để ý. Đạo Phật là dựa vào nhân quả, chứ không dựa vào thế lực siêu nhân siêu nhiên của nhất thần giáo hay là của đa thần giáo. Thành ra cái điểm mà chúng tánh đó mà để ý mình kiểm tra, tôi rất lo về cái chúng tánh ngoại đạo. Mà khi mà đọc trên Bảo Đàng là lúc tổ Huệ Năng triển khai cái chúng tánh ngoại đạo rõ, rất là rõ. Ngoại đạo là gì? Là cái người đó tu cái đạo cầu ở bên ngoài, mong chờ cái thế lực của người ngoài, của ngoại nhân, mà không tin cái khả năng, cái hành động của mình, không tin cái nhân quả thiện ác của mình làm ra, mà tin ở nơi cái thế lực bên ngoài. Còn như là tổ Quy Sơn cũng là một vị thiền sư đó, sau này cũng nói rất rõ đó, nhưng mà nói không rõ như lục tổ Huệ Năng nói. Chứ tổ Quy Sơn cũng nói rằng là kim sanh tiện tu quyết đoán, mà tưởng liệu bất do biệt nhân. Ở trong đời này tự mình quyết định cái số phận của mình, chứ không có do ai khác, không có do cái thế lực của ngoại lai, của siêu nhân nào hết. Tức ý dùng nhiên bất giữ, chỉ cần tác ý tác đối mà không tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tâm chúng ta vẫn thanh tịnh, rõ ràng cảnh bên ngoài cũng không có cảnh nào là nguyên nhân đau khổ gì hết, nó vẫn lặng mà. Vậy mà người ta có thể làm ra thành nguyên nhân an vui, mà cũng có thành làm cái nguyên nhân để rồi đau khổ cùng cực. Thế là cũng là tổ Quy Sơn cũng đã dạy rằng là mình phải tin nơi mình thôi, chứ đừng có hướng về cầu ở bên ngoài. Cho nên cái chúng tánh mà ngoại đạo là để ý cái đó, để kiểm tra lại mình coi mình có phải là người nội đạo chưa, người Phật giáo chân chính chưa. Rồi cái thứ ba là cái chúng tánh bất định. Chúng tánh bất định là cái người chưa có lập trường. Trong chúng ta cũng có những người chưa có lập trường. Nó có hai cái thứ chưa có lập trường. Tôi nói ví dụ như cái lập trường mà nghe kinh điển cũng vậy. Nghe kinh điển là đi nghe đi học, học nhiều giảng đường. Giờ đó là học pháp sư là giảng Phật pháp rồi, đúng rồi. Nhưng mà nhiều giảng đường, nhiều thầy pháp sư, ta triển khai giáo lý không có giống nhau đâu. Nhưng mà lập trường của mình là lập trường nào mới được? Lập trường của mình là theo là Tịnh giáo, Đông giáo, Biệt giáo, Dân giáo, Tạng giáo, Thông giáo, lập trường nào mình phải có lập trường chứ. Vậy mà mình chưa có lập trường nào hết. Thì nghe đâu mình thấy cũng hay, nghe đâu mình thấy cũng hay. Cái đó là cái đáng ngại lắm đó nha. Sao mà đâu cũng hay được. Nhà hàng Sài Gòn này đâu phải nhà hàng nào cũng nấu ngon hết được. Nhà hàng nào hết nhà hàng là ngon à? Đâu có được. Có nhà hàng nấu ăn ngon, có nhà hàng nấu ngọt như chè. Cái gì cũng được, cái gì cũng được. Nam Kỳ thì ăn cái gì cũng được, được. Chứ Bắc Kỳ mà ăn đồ ngọt là không ăn được. Thế thì là không phải nhà hàng nào cũng ngon. Không phải ai nấu lẩu cũng ngon. Không phải ai làm riêu cũng ngon. Thế mà có người ăn cái nào cũng ngon hết. Trời ơi, ớn lắm mà nha. Thế thì là cái bất định chúng tánh đó mà, không có lập trường. Chữ bất định đây có nghĩa là không có lập trường nhất định. Nghe thừa nào cũng biết hết, thừa nào cũng lộn xộn hết, cái nào cũng hay. Chứ cái người mà ta biết học đó, ta nghe từng thừa nha, giáo lý đó có thừa nào, mà trình độ mình là cái người học thừa nào, ta nghe ta biết hết. Rồi ta có lập trường đàng hoàng, đi vào đại thừa hay là đi vào đại thừa, là tiểu thừa. Mà tiểu thừa là tiểu thừa, còn dưới cái tiểu thừa nữa là phương tiện hạn bét. Mà phương tiện hạn bét mình có chịu làm hay không? Mà nếu mình làm chịu lầm học và cái kiểu mà phương tiện hạn bét thì là mình vô tiểu thừa chưa được. Mà vô tiểu thừa mà còn vô chưa được thì đại thừa tất nhiên là mình không nghe nổi rồi, không tiếp thu nổi rồi. Do vậy cho nên cái chủng tánh bất định là nó có một là đại thừa, hai là tiểu thừa, ba là phương tiện. Kể cả ngoại đạo tà giáo mà mình cũng không phân biệt nổi. Thế thì cái chủng tánh bất định nó có cái lỗ chỗ đó đó, không có lập trường gì hết. Còn như chúng tánh tiểu thừa đó thì đại chúng đấy là chúng tánh tiểu thừa là không phải là thường đâu. Gọi là tiểu thừa đó là phải nhận thức những cái quy luật căn bản là vô thường, vô ngã, khổ và bất định, và niết bàn tịch tịnh. Phải nhận thức vô thường, giáo lý là phải nhận thức cho rõ về thân vô thường, tâm vô thường, ngoại cảnh vô thường. Phải thấy cho rõ cái tính chất vô ngã của vạn pháp. Nó không trường tồn, nó không vĩnh cửu, nó không cố định, nó không bất biến gì cả. Mà nó là cái pháp vô thường, sanh diệt, diệt sanh. Do vậy cho nên đừng bảo thủ nó, đừng hy vọng mà bảo thủ nó. Vì có bảo thủ cũng không bảo thủ được. Thế thì vô thường trong đó có vô ngã, mà vô ngã cũng tức là vô thường vậy. Khổ thì cuộc đời này ai cũng biết rồi. Không có ai là không có ở trong một hoàn cảnh cái kiểu khổ khác nhau, chứ người nào cũng ở trong hoàn cảnh khổ hết. Phải nhận thức nó như vậy. Tất cả trong chúng ta đây ai cũng có một hoàn cảnh khổ, nhưng mà cái khổ khác nhau, khổ nhiều, khổ ít, khổ lớn, khổ nhỏ. Mà cái người mà biết có tu hành, có học chánh pháp thì dùng cái chánh pháp mà hóa giải cái khổ thì cái khổ nó vơi đi. Và nếu mà chánh pháp mà học sâu, nó giống như cái thuốc mà thuốc cực mạnh, thì nó có thể làm tiêu diệt những cái vi khuẩn khổ đau đó hoàn toàn. Chứ còn ai cũng có bị cái vi khuẩn, cái virus vô mình đau khổ hết. Mình phải nhận ra như thế. Là bất tịnh. Cái chân lý bất tịnh của cuộc đời là cuộc đời nghĩa là đừng có đòi hỏi tìm kiếm cái an lành nào ở trong đó một cách dễ dàng được hết. Nếu mà nhìn bằng nhục nhãn thì nhìn đâu cũng có thể là nguyên nhân đau khổ. Khéo nhìn một chút thì là nó bớt đi đau khổ, chứ còn không là nó là nguyên nhân đau khổ. Thế thì phải nhận thức như vậy. Và nếu mà hóa giải được đau khổ thì sẽ có cái niết bàn an lạc. Đó là giáo lý của tiểu thừa là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh và niết bàn an lạc. Hướng về cái mục đích là cái niết bàn an lạc để mà làm cái lý tưởng để sống. Cho nên là mỗi lần mình bực bội, mình bất mãn, bất bình ở trong cái gia đình đó mà, sau đó thì mình hướng về cái sự an lạc của niết bàn. Mình nhận thức được cái phiền não vô minh nó là như quyển như quá, nó có thực tánh rồi đó mà. Cái mình dằn suốt, ta gọi là dằn. Chứ còn đạo Phật mình gọi là hóa giải nó, quán nó, cái tự tánh nó không có. Thế thì là mình hóa giải nó, cái nó mòn lần lần. Nó mòn lần lần giống như là nước trà vậy, đỏ vậy nè. Mà nếu mà mình muốn cho nó hết đỏ mà nó hết đắng là nó đỏ nó đắng nè. Muốn cho hết đỏ hết đắng là lấy nước trong này nè, chế vô. Chế lâu, chế có thời gian thì chế nhiều. Thế thì cái nước trà nó hết đỏ rồi hết đắng. Thế thì hóa giải cái phiền não vô minh cũng vậy. Vô minh phiền não nó không có cái thực chất, nó không có cái tự tánh cố định. Mình dùng cái tâm thanh tịnh mà mình đè nén, mà đây mình gọi là hóa giải đó, thì nó yên lặng, nó mất từ từ nó mất rồi, cái bây giờ nó an lành hoàn toàn, thì đó gọi là niết bàn. Thời gian mà thật là yên an lành, yên tĩnh, thời gian đó là mình ở niết bàn đó. Mà niết bàn cũng phải nhận thức niết bàn đàng hoàng, giống như tôi nói bữa hổm, cái niết bàn nó không có ở cái vùng đất nào hết, mà nó ở tất cả mọi nơi mọi chỗ. Không tham, biết là không, bạn là tham, không có tham dục, không có tham vọng, không có tham về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, không có những cái tham vọng như vậy thì người đó có niết bàn. Biết là không, bàn có nghĩa là sân, giận, bực tức. Người nào mà tấn an, đè nén, hóa giải được cái sân, giận, bực tức, không còn sân giận bực tức là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là si, người nào không có si mê, không có đam nhiễm, không có luyến ái, không có sống sai chân lý thì người đó có niết bàn. Phẫn hận phu não tạch sanh cũng nói như vậy, niết là không, bàn là phẫn nộ, không có phẫn nộ là có niết bàn. Niết là không, bàn là hờn mát, thù hận, không có thù hận, không có hờn mát là người đó có niết bàn. Cứ như thế mà định nghĩa, thành ra vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh là niết bàn tịch diệt. Đó là giáo lý của tiểu thừa, tiểu thừa chứng tâm. Tu cái đó. Rồi tới đại thừa chứng tánh là cũng phải học vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, niết bàn giống như của tiểu thừa rồi. Nhưng mà nếu đại thừa người ta nhận thức được vạn pháp là vô thường. Nhưng mà người ta biết rằng cái vô thường này á, nó không phải là nhận thức nó vô thường để rồi bi quan, để rồi trốn chạy. Không cần phải bi quan với cái sự vô thường của vạn pháp, không cần phải trốn chạy vì sự vô thường của vạn pháp, không cần phải bi quan vì vạn pháp vô ngã, không cần phải trốn chạy cái vạn pháp vô ngã. Khổ, bất tịnh cũng như thế. Mà người đại thừa thấy rằng là sự vật hiện tượng vô thường mà nó phát xuất từ cái chân thường, cho nên vô thường vậy chứ. Mà người đại thừa nó thấy không hề có mất. Vô thường có nghĩa là sanh lão bệnh tử, có nghĩa là sanh trụ dị diệt. Vô thường có nghĩa là thành trụ hoại không của sự vật mà. Nhưng mà cái người đại thừa thì người ta hiểu rành rõ như vậy mà ta thấy rằng là sanh lão bệnh tử mà không hề có mất. Sự vật thì sanh trụ dị diệt mà người ta thấy không hề có mất. Như vậy có nghĩa là cái vô thường này là người đại thừa ta thấy rằng nó phát xuất từ cái bản thể chân thường. Từ cái bản thể chân thường mà nó duyên sinh ra cái hiện tượng vô thường. Vậy thì hiện tượng vô thường này dầu sanh dầu diệt, sanh diệt cũng trở về với bản thể. Do vậy cho nên sự sanh diệt của người đại thừa không hề có đau khổ, không hề có yểm ly, có yểm thế, có tiêu cực. Nhận thấy được sự vật vô ngã nhưng mà không có cái nào mất. Sanh là diệt, diệt là sanh mà không bao giờ mất. Thế thì là nó giống như là sóng mò bong bóng bọt vậy, sanh diệt diệt sanh trên cái mặt biển vĩnh cửu thường hằng. Đó là cái tư tưởng của đại thừa đó. Cho nên cái tư tưởng của đại thừa là nói một cách khác là tu hành như này nè. Đại thừa người ta không có cầu thành Phật gì hết đâu, mà ta thấy rằng thành Phật đó trong mỗi ngày, nếu mà mỗi một lần mà các vị tỉnh thức mà đấu tranh được với cái dục vọng vô minh đó là các vị thành một ông Phật rồi đó. Mà nếu như mà tranh đấu mà 100 lần mà được tỉnh thức mà trừ được 100 lần vô minh thì não là các vị thành được 100 ông Phật, cúng dường 100 ông Phật rồi đó. Nghĩa là các vị thành Phật từng ngày. Cứ như thế mà thành Phật. Nếu mà các vị mà tập trung được cái tỉnh thức, cái giác ngộ mà nhiều 80% mà cái phiền não vô minh nó chỉ lấn át được có 20% thôi là các vị gọi là thần chứng tức Phật. Chứ chưa có cần phải chạy trốn và cũng không cầu để đi đâu để nữa mà thành Phật. Thế thì cái chúng tánh đại thừa là nó có cái vậy đó. Và cái thành Phật đó là do mình quá giải, mình tranh đấu với phiền não vô minh với dục vọng mà mình được an lành, mà mình được thoát khỏi những cái phiền lụy khổ đau của dục vọng của vô minh, gọi đó là thành Phật đó. Thành Phật có nghĩa là mình tỉnh thức, mình giác ngộ chân lý, mình sống đúng chân lý, mình không bị cái vô minh nó tác động, nó hoành hành. Chứ không phải là cái đại thừa ta không có cầu cái thành Phật bằng cái kiểu mà tầm thường là chết rồi đã thành cái xứ nào đó để được ngồi ngang bằng với ông Phật nào đó, do ông Phật đó giúp đỡ mà mình được như vậy. Đại thừa không hề có cái tư tưởng đó. Tư tưởng nó lạc về tư tưởng của ngoại đạo chúng tánh. Do vậy cho nên là mình học cái bài này là chúng ta thấy rằng là chúng ta để ý mà chúng ta nghiên cứu coi chúng ta chúng tánh gì. Phàm phu chúng tánh, ngoại đạo chúng tánh, bất định chúng tánh, nhị thừa chúng tánh và đại thừa chúng tánh, chúng ta là chúng tánh gì? Học cái bài này là phải để ý cái đó. Ở đây Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là chúng tánh tà thố tri giải, bất đạt Như Lai viên đấu giáo, nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm. Còn ngoại đạo thì thông minh vô trí tuệ, diệt ngu si, diệt tiểu ngải, không quyền chỉ thượng, sanh Phật giải, chấp chỉ như nguyệt, uổng thi công. Căn cảnh pháp trung hư niết quái. Đây là một cái kim chỉ nam cho những cái người mà tu có cái chúng tánh đại thừa. Tà chúng tánh thường hiểu sai chánh giáo. Chúng tánh tà tức là chúng ta ngoại đạo thường hiểu sai chánh giáo, tiếp thu chánh giáo không có nổi. Tà giáo mà, tà giáo đi đôi với ngoại đạo. Ngoại đạo là cái là những cái người mà tu theo, hành theo cái đạo mà hướng ngoại, cầu bên ngoài. Mà cầu bên ngoài như vậy là tà rồi, là chúng tánh tà rồi. Mà chúng tánh mà chánh á, chúng tánh đại thừa đó, là dựa vào nhân quả mà quyết định là sai hay đúng. Nếu nhân mà tốt lành thì cái quả nhất định nó phải sân xê. Để chứng minh, mượn sự kiện cụ thể của kinh điển mà chứng minh rõ là sai, cho nên thiện tinh con Phật đòi A Tỳ. Còn đúng là thế nào? Chắc chắn đúng, cho nên lòng nữ mà chứng quả vị Bồ Đề trong nháy mắt. Thế thì phải dựa vào cái quả mà quyết định cái nhân của người đó làm là đúng hay sai. Cho nên tôi nói ví dụ cái này là đại chúng để ý nè. Nếu như các vị mà học cái loại kinh điển này, kinh điển đại thừa này, là ta dạy các vị phải tự tin ở nơi cái khả năng của các vị. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do việc nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình chứ không do ai khác. Dựa nhân quả mà quyết định là sai hay đúng chứ không tin ai khác. Thế thì là các vị học cái pháp là dựa vào nhân quả. Rồi các vị áp dụng trong cái đời sống hàng ngày. Đời sống hàng ngày nghĩa là các vị cứ làm những cái điều gọi là thiện đó mà. Thiện tức là những cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả nhân quần xã hội. Các vị cứ làm vậy đi, gọi là mình làm cái nhân thiện đi, lợi mình, lợi người, lợi tất cả nhân quần xã hội. Do vậy cho nên cái quả đầu tiên là nhân quần xã hội, mọi người người ta gặp mình, ta tôn trọng, ta kính quý, ta yêu mến. Có không? Cái đó chắc chắn là có rồi. Thế thì nhân mà lợi mình, lợi người, lợi nhân quần xã hội là nhân, thì chắc chắn là chưa đợi nó cái gì nhiều lắm đâu, cái gì lớn lao lắm đâu. Mà mọi người trên xã hội này ta gặp mình là người ta tự tôn, ta tự tin, ta tự quý mến, điều đó là rõ ràng. Ngược lại á hả, cái nguyên nhân mà làm ăn dối trá, mà lừa đảo, mà lưu manh, mà giật dọc, mà nói đâu là bội tính đó đó hả? Bây giờ trời ơi, tôi nói ra nó đã lắm mà giờ tôi không dám nói tên. Trời Phật ơi, suốt cuộc đời tôi người ta ở gần một bên tôi, mà tôi nói kinh điển lào lào và kinh điển tôi nhất ra không bao giờ đọc một trang, không bao giờ nghe nửa cuộn băng. Và lời nói ra kể cả ở gần bên tôi mà nói với tôi là không có một câu nào mà mấy mươi năm trời mà có câu thiệt. Trời Phật ơi, không có một câu thiệt, không có một ý thiệt, ý lành và ý thiệt cũng có. Cho nên tôi nói cái này đây nha, hồi đó đó tôi nói với cái người Phật tử, cô mà cô đào tạo, cô dạy con của cô kiểu đó, cái kiểu cô đào tạo, cô dạy đó, tôi nói đây là cỡ 10 năm, 15 năm, 10 năm, 7, 8 năm đều lặp lại hoài, cô không còn nước mắt để cô khóc. Cô nuôi con, cô dạy con kiểu đó, cô đào tạo cái lối sống đó, cô không còn nước mắt đủ để cô khóc. Nha, nói đàng hoàng. Còn cái thằng mà được đào tạo theo cái kiểu đó đó, cái lúc đó là thường thường là nó đi chơi với mấy cái anh cảnh sát hình sự. Nó đi chơi 12 giờ khuya, 1 giờ khuya nó mới về. Tôi không lẽ tôi thích tôi tha hoài mà tôi làm sao tôi đi kiếm được. Tôi gọi lại cho các cảnh sát hình sự, hỏi có cái thằng đó đó không? Nó có. Tôi nói bây giờ mà mấy chú mà dìu dắt, mà nâng đỡ nó đó, bây giờ đi bắt người ta phải không? Sau này các chú sẽ đi kiếm nó mà bắt, mà kiếm không ra nó đó. Tôi nói cho bà biết. Trời Phật ơi, bây giờ y trấn như vậy, giờ phải kiếm nó bắt thôi. Còn mấy cái đứa con gái mà hồi đó mà gọi điện thoại thấy éo, tôi nghe tôi nói đứa nào mà động tới cái thằng này là coi như là lấy nó mà làm vợ làm chồng, là coi như là tự sát kể từ ngày đó, coi như hủy diệt thân mạng mình kể từ ngày đó. Vì cái thằng này là không học hành mà kể như vô gia cư và vô nghề nghiệp đó, động tới nó là coi như là tự sát kể từ ngày đó đó nha. Trời Phật ơi, nói như vậy mà người ta đâu có tin. Bây giờ y tính như vậy, ghê gớm vậy. Rồi tôi nói nè, tuy là ở nhau gần nhau mấy thầy tà không, gần nhau đó nha, tay ba phải không, mà cái ngày chết không bao giờ người nào gặp người nào nha, không thấy mặt nhau nha. Có thể là y cân như vậy, cho nên cái thấy của người chứng đạo nó khác với cái thấy của phàm phu dữ lắm, thấy biết ngay. Cho nên giữa nhân quả mà quyết định là sai hay đúng. Cái nhân mà lừa đảo bây giờ tôi nói không còn một người nào mà còn gặp mà kính nể mà thương nổi nữa. Không thương nổi, tất nhiên là không kiếm để nổi rồi, cũng còn kiếm để nổi, còn không thương nổi. Cái tình nhân loại nhau mà cũng còn khó thương nổi, Cho nên là cái tánh pháp này phải học mà phải nghiên cứu và sống thực tế trong bản thân mình mới thấy. Cho nên cái sống gian manh lừa đảo không có được đâu. Còn những người ăn hiền ở lành ta thiệt thà lắm, ta làm ăn chân chất nhưng không có gì khôn ngoan hết á, mà người ta sẽ hưởng cái phước an lành tự tại cả đời người ta này. Cái điều nhân quả là phải tin như thế. Còn lưu manh xảo trá lừa đảo giật giật gạt gẫm từ lời từ câu từng ý từng bước đi mà lắm đau khổ, vẫn đau khổ không còn cách để chịu đựng nổi nữa đâu. Tại là cái chân lý nhân quả nó hay vô cùng vô cùng. Mà giờ tôi nói thì nó không được. Có những cái nói mí mí, có cái những cái nói hơi hơi, để rồi các vị tự về tự suy nghĩ để vận dụng trong cuộc sống của mình. Cho nên là cái người á, có những vị ở đó ta cũng nghe kinh, người ta nói tôi nói rằng là kinh điển không nghe, nói cái gì cũng không được. Người ta nói cái muỗng, cho nên cái muỗng mấy Phật tử ta học, tôi nói cái muỗng có kinh, trong kinh Phật dạy nó cái muỗng mà múc canh đó mà không bao giờ thấm cái vị ngọt của canh, múc đồ kho đồ xào đồ chiên gì cũng không bao giờ cái muỗng nó thấm được. Cái gì là cái người mà cái căn tánh Phật chủng nó không có đó, chủng tánh của tiểu thừa cũng không có, mà đại thừa lại càng không có, chúng tánh ngoại đạo cũng không có, mà chúng tánh phàm phu cũng chưa xong. Thế thì trong ngũ chúng tánh này nó dường như nó lọt sổ mới chết vậy chứ. Thế thì là làm sao mà sống an lành được. Cho nên cái giáo lý nhân quả của đạo Phật là dựa vào nhân quả không đó nha. Tà chúng tánh thường hiểu sai chánh giáo. Cái người mà có chúng tánh tà là đối chánh giáo không có tiếp thu. Vấn đề nhân quả họ không tin. Chứ đừng nói tin trọn vẹn hay không trọn vẹn, không tin, không sợ. Còn vấn đề mà tự lực các bạn, tự lực và tha lực các bạn, họ không tin cái khả năng tự lực của mình. Mà nếu có tin chăng là nhờ được cái thế lực của đa thần hay của nhất thần, của ngoại lai, của ngoại đạo, của tà giáo đó, không tiếp thu chân giáo nào. Cho nên là thành thật mà nói là các đại chúng mà mình đi nghe giảng đó là để ý đó, để ý mình kiểm tra lại coi mình có chủng tính đó. Mỗi bữa đi tới chùa nghe vậy nè, nghe nhiều không được thì nghe ít, mà nghe bữa chút vậy nó có cái chủng tính chứ không phải dễ đâu. Tôi nói rằng kinh của tôi đọc vậy là ngày là một trang không có đọc, mà kinh cách đầy nhà một trang không đọc. Băng của tôi đó giờ thì Phật tử nhờ tôi sang, là tôi sang dùng ngày cả trăm cuộn này, tuần nào cũng có đó nha. Mà còn là cái người mà tôi nói đó không nghe tới nửa băng. Ghê như vậy đó chứ. Trong khi bên Mỹ người ta đem về, ta bỏ bạc triệu rồi, ta nhờ sang rồi kiếm dịp rồi gửi bao nhiêu triệu á, mà người ta còn tìm ta nghe. Còn ở đây kế bên tôi không hề nghe. Trời Phật ơi, làm sao mà nói được cái đó. Không có ngôn ngữ nào để nói được. Cái nhân duyên kỳ quặc, cái chúng tánh kỳ quặc, tà chúng tánh thường hiểu sai chánh giáo, pháp đông viên như lai dạy khó tiếp thu. Cái chánh giáo rồi, chánh giáo mà nói chung là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, dân giáo, nó cơ nhiều loại chánh giáo, nhiều bậc, đã là khó tiếp thu rồi, không nghe rồi. Còn nói gì cái chữ đốn giáo gì duyên giáo này nó lại còn sâu nữa. Đó. Giáo lý ở đây ta cứ dùng chữ đốn là chữ viên. Chữ viên giáo tức là chỉ chung cho đại thừa viên giáo. Chẳng hạn như là các vị học nói chung là các cái bộ kinh đại thừa đều là chủ trương là mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật. Mọi người đều có Phật tánh. Cho nên cái ngày mà mình gọi là tu hành đó mà, nó là cái duyên nhân Phật tánh. Còn cái ngày mà mình thành Phật á, gọi là cái tính nhân Phật tánh vốn có của mình nó hiển lộ ra thôi. Bởi vì cái liễu nhân Phật tánh, cái ngày thành Phật á, gọi là liễu nhân Phật tánh. Tức là Phật tánh của mình vốn có nó hiển lộ ra, chứ không phải ai cho, ai tặng, ai ban gì hết. Mà sâu hơn nữa là phải hiểu rằng là không phải do tu cái đó nó mới thành, nó mới có, không có. Không tu đi nữa cái Phật tánh nó vẫn có. Còn nếu mà tu á mà, thì nó hiển lộ ra. Nó giống như là đây là một tấm gương trong. Mà bây giờ bên ngoài là bị bụi nó bám hết rồi. Thế thì người ta thấy cái này, người ta tưởng đâu là cái miếng gỗ thôi. Thế thì bây giờ là có người ta phát hiện ra à, cái này là cái gương ha. Ta đem giải, đem phấn, đem bột, tẩy, ta lau gương. Thế thì khi mà lao rồi á, là cái gương này nó hiển lộ ra cái sáng, cái trong đó là tự có của nó từ lâu rồi, chứ không phải là do mình lao đâu. Mình lao đó là mình lao bụi, mình lao cái khói bên ngoài, chứ không phải là do lao mà tấm gương nó hiển lộ cái sáng ra, không phải. Mà cái sáng nó tự tấm gương đặt cũng vốn có. Cho nên học đại thừa người ta khi mà thành Phật ta có mừng gì tỏi trên á. Cái tính nhân Phật tính là vốn có của mình, hồi nào tới giờ tôi không tu gì nó cũng vẫn sẵn có. Còn cái mà gọi là tu mà, ta gọi là cái duyên nhân Phật tánh. Giống như mình lấy đồ mà bột rồi phấn, rồi bông rồi mình tẩy mình rửa vậy, người dễ mình lao vậy. Lao là lao bụi, lao khói, lao đất bùn cát bẩn dơ. Mà lao hết cái bụi, cái bùn, cái cát, cái bẩn, cái khói đó rồi á, thì là tấm gương nó hiển lộ ra, hiển lộ cái chất trong sáng giống có. Đó là kinh Viên Giáo Đại Thừa là ta nói vậy đó. Ta nói tròn đầy. Do vậy cho nên tu không phải là để thành Phật, mà tu là gạn lọc phiền não vô minh. Cái rác rưởi, cái bụi bặm nó bám vào cái Phật tánh vốn có thanh tịnh của mình. Còn cái ngày thành Phật không có gì mừng hết, không có cần phải cảm ơn Phật nào trên vũ trụ này, mà cái ngày đó là Phật tánh của mình nó hiển lộ ra. Chư Phật trong mười phương mà thành Phật cũng y như vậy, cũng là do tu hành. Mà tu hành có nghĩa là lao bụi, cũng là lao bụi, cũng là công trình lao bụi. Mà cái ngày thành Phật ta gọi là liễu nhân Phật tánh, cũng là cái Phật tánh vốn có mà hiển lộ ra. Do vậy cho nên cái ngày thành Phật không hề đặt vấn đề phải cảm ơn Phật nào. Giáo lý Viên Giáo Đại Thừa người ta giảng vậy đó. Còn nếu mình không học cái Viên Giáo nổi đó mà mình lại thấy mồ thế đó, hy vọng ông Bồ Tát này, ông Phật kia, ông Như Lai nọ, kể cả lại 3000 Phật tam thiên thế giới, ta gọi là tam thiên Phật ha, mình lại muốn chết. Chứ cái Phật đâu phải là do lại, mấy ông có giúp mình gì đâu, không có đâu. Tu vậy là sai đó, tu vậy là cực khổ vô ích đấy. Họ nói tính nhân Phật tánh là cái của mình, giống có duyên nhân Phật tánh là cái công trình gọi là tu hành. Ngài thành Phật là liễu nhân Phật tánh, là nó hiển lộ cái của mình ra. Đó là Viên Giáo Đại Thừa. Mà cái người tà chủng tánh đó là pháp đốn duyên, Như La dạy khó tiếp thu. Không tiếp thu nổi. Pháp đông duyên Như La dạy khó tiếp thu. Còn cái chữ đông giáo đây mà, chữ đông giáo là còn phải học thêm nữa. Trong cái giáo lý Phật người ta có chia là đốn và tiệm. Đốn và tiệm là cặp phạm trù đó đi đôi nha. Ta chia ra là thí dụ như là đốn tu mà tiệm ngộ, rồi tiệm tu mà đốn ngộ, rồi tiệm tu tiệm ngộ, rồi đốn tu đốn ngộ. Nó có bốn cái chữ nó vậy, bốn cặp phạm trù như thế. Ví dụ như giờ là đốn tu mà tiệm ngộ nè, là có những vị phát tâm mạnh lắm, tu mỗi ngày lại 3000 vị Phật, mỗi ngày tụng một bộ pháp hoa, sáng tối còn lại lục phương tứ thời, quyết chí là đi con đường thành Phật. Thế thì cái tu một cách nghĩa là vô cùng mãnh liệt như vậy, ý chí rất là thắng tắc, quyết bỏ cuộc đời này viễn ly một cách nhanh chóng. Nhưng mà không phải vậy đâu. Vấn đề thành Phật là nó phải tiệm ngộ, chứ không phải do anh lại lục, anh giang sinh, anh tụng kinh này, trú dạ lục thời này kia vậy mà anh được đâu. Thế thì trong cái quá trình mà anh tu cực khổ đó mà, anh quyết chí đó mà, anh quyết đi con đường thẳng tắc đó mà, không phải vậy. Mà phải từ từ anh hiểu được, anh mới quá giải phiền não vô minh mỗi ngày. Tới cái lúc nào đó anh gặp một cái cơ duyên, một bài pháp, một thầy hữu tri thức, ta khai thị cho anh lúc bây giờ anh mới nhận thức được cái chân lý. Nhận thức được chân lý thì lúc bây giờ cái giải thoát giác ngộ anh mới có. Chứ còn cái thời gian mà anh quyết chí mà anh bứt bỏ nhanh gọn đó mà, không thành công đâu. Thế thì trường hợp đó ta gọi là đốn tu mà tiệm ngộ. Rồi cái cách thứ hai là tiệm tu mà đốn ngộ. Tiệm tu thí dụ như chúng ta giờ đây nghe kinh, nghe điển, học hành, rồi phát tâm tu hành. Kể từ lấy cái mốc đầu tiên là tam quy ngũ giới, rồi bắt đầu thập thiện nghiệp đạo, rồi ăn chay, rồi học kinh, rồi tham thiền. Thế thì thời gian dài cỡ 15 năm hay 20 năm, thời gian đó mình chưa thấy gì hết. Nhưng mà tới cái lúc nào đó, tới cái năm nào đó cái cơ duyên nó gặp thiện hữu tri thức, gặp một câu kinh, gặp một bài pháp là bừng tỉnh ngộ cái chân lý, nhận thức chân lý một cách toàn diện. Kể từ đó những cái mê tín, cái dị đoan, cái quan đường, cái ảo tưởng, cái mà cái lặt vặt của mình ở đó giờ nó tự nó biến mất hết, mà nó thành ra một cái ngộ, đại ngộ. Thế thì trường hợp đó là cái bằng là đốn tiệm tu mà đốn ngộ đó, người ta ví như là cái ấp cái trứng gà mà ấp từ ngày thứ nhất tới ngày thứ 10 tới ngày thứ 20 á, trứng gà vẫn là trứng gà, coi như không thấy có gì hết. Nhưng mà sáng ngày thứ 21 là mình thấy trứng gà khẽ mở. Rồi từ 8 giờ sáng là thấy trứng gà khẽ mở, và tới 2 giờ chiều là nở bung ra hết 12 con gà con trong ổ đó ra nhảy ra. Thế thì là mình thấy nhiều màu quá, gà nở mau quá, mới khai mở mà bây giờ là nó chạy chích. Thế thì trường hợp đó ta ví như là tiệm tu mà đốn ngộ. Nói đốn ngộ chứ kỳ thật là cái đốn ngộ đó nó cũng là phát xuất từ cái quá trình tiệm tu, mà giống như là cái thời gian ấp trứng của gà vậy, chứ không phải là chỉ có cái ngày thứ 21 mới có trứng gà, mới nở gà, mà là cái quá trình, cái nở gà đó là cái kết quả của cái quá trình 20 ngày trước. Cái trường hợp đó tôi gọi là tiệm tu mà đốn ngộ. Rồi cái mà đốn tu đốn ngộ, cái phương pháp đốn tu đốn ngộ là cái đó là phải là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu. Chứ còn trung hạ thì đa văn đa bất tính, thì đảng tự hoài trung giải cấu y thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Cái bậc trung sĩ và hạ sĩ thì đừng có nói cái đốn tu đốn ngộ. Mà muốn nói đúng tu đúng ngộ là phải là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu, rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, diệt vô minh, diệt hết cả cái tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Thế thì cái pháp đó là cái pháp nào? À, cái pháp đúng ngộ đúng tu đó là muốn có được á, là cái người mà học đạo là phải có ba điều kiện. Cái này là tôi có nói rồi mà, anh phải quân tập, anh phải xúc tích được ba cái dữ kiện này. Cái điều thứ nhất là trước hết anh cũng phải vẫn phải đi theo thứ tự thôi. Anh phải nhận thức được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất định của tiểu thừa. Phải có quân tập cái đó. Chứ nói là đốn đâu phải đầu trên trời mà rơi xuống một cái ầm thì được đâu. Anh phải quân tập cái giáo lý của tiểu thừa cái đã. Biết được vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Trong quá trình đó, thời gian đó, anh đã viễn ly được cái lục dụng, cái thất tình khá nhiều rồi. Cái thứ hai nữa là anh phải bồi dưỡng kiến thức để cho anh khi nào mà anh trở thành ra cái bậc, nó đạt tới cái trình độ cái bằng tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, mà ảo hóa không thân, tức pháp thân, pháp thân giác liễu, vô nhất vật bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, và ngũ quẩn phù hư không khứ lai, và tam độc thủy bào hư xuất mộc. Cái bài thứ một đó phải đào tạo bồi dưỡng cho mình trở thành ra là cái người tuyệt học vô vi, cái người nhàn đạo, chứ không vô vi nhàn đạo. Giống như là cái người mà võ công tuyệt kỹ rồi là người ta không có lo cái chuyện mình đánh lộn đồ lặt vặt nữa, ai dám đánh người ta, mà có đánh thì nó cũng không trúng. Vì vậy cho nên cái người mà tuyệt kỹ á, giang hồ á, người ta bình thản trước cái chuyện mà gây gỗ lặt vặt, ta không có chần dần, ta không có sợ sệt, ta không có lo đỡ đánh gì hết. Nhưng mà là vì cái khả năng nghị lực của ta ghê gớm lắm, mà động tới là chết á. Thế thì cái người mà đạt tới cái trình độ tuyệt học vô vi rồi á, ta không đặt vấn đề trừ vọng tưởng, vọng chẳng cầu chân như nữa, vì người ta biết được cái thật tính của vô minh, của phiền não, của tham sân si mạn nghi là không có, là không có thực tánh, mà nó là phát xuất từ cái Phật tính thanh tịnh. Mà nếu mà khi mình mê thì nó tác động ra hoàn thành, mà khi mình tính đức thì là cái tham sân si mạn nghi đó nó không có. Anh phải biết được cái chất quyển hư đó, à, của vô minh, của phiền não đó. Anh phải thấy được là ta gọi là tam độc, chứ kỳ thật thật tính nó không hề độc. Gọi là tham sân si là tam độc mà, kỳ thật là cái thật tính nó không hề độc. Nó duyên sanh, nó duyên sanh giống như là bọt bèo sanh diệt quyển hư. Có mưa, có bão bùng, có áp thấp nhiệt đới thì biển nó sẽ sinh ra bọt bèo, nó sinh ra sóng thần. Cho nếu mà hết áp thấp nhiệt đới, hết mưa, hết bão bùng thì là cái bọt bèo bong bóng từ trên sân nước cũng như ở dưới mặt biển, mặt sông không hề có bọt bèo. Phải nhận thức được cái chân lý đó gọi là tam độc cho thực tánh không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt nguyện hư. Nhận thức rõ rằng hay khi mê thì tam độc tham sân si đó tác động nó hoành hành bằng tánh thức thì nó không tìm ra được nó. À, phải thấy được cái tính chất quyển hư của vô minh, của phiền não. Cái yếu tố thứ ba nữa là chứng thực tướng. Cái người mà gọi là thượng sĩ nhất quyết đó là cái người đó thấy được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, là tướng không có gì. Do vậy mà cái nhìn của cái người mà thượng sĩ đó, ta nhất quyết đó là ta thấy được giảng pháp duyên sanh, giảng pháp giai không, giảng pháp như quyển. Do vậy cho nên dưới mắt ta không có cái gì đáng quan tâm, đáng để ý, đáng lưu luyến, đáng mong cầu cả. Do vậy cho nên là trên cái bước đường mà tu ấy mà, khi mà ta nhận thức được chân lý đó là rồi tất cả. Mà khỏi tu, tu là tại vì là mình bị tham, bị sân, bị si, mình mới là quá giải cái tham sân si gọi là tu. Cho đây ta thấy cái tính chất của nó quyển hư mà ta không tham nữa. Ta thấy tính chất duyên sanh như quyển của giảng pháp rồi mà tu gì nữa. Thế thì người đó là rồi tất cả mà khỏi tu, không cầu chứng. Thì cái người mà đạt tới cái trình độ mà gọi là đốn tu đốn chứng đó, là tuy là nói đốn tu đốn chứng tức là thắng tắc nhanh, chứ kỳ thật là nó cũng phải do cái quá trình đó, cái quá trình mà tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp đó, nó trở thành cái chủng tánh của đại thừa cơ. Do vậy cho nên chủng tánh đại thừa cũng không phải là trên trời tự rơi xuống, cũng phải là ai tự có, mà cũng phải do cái quá trình tu tập và tích lũy nó trở thành chúng tánh đại thừa. Mà chúng tánh đại thừa thì nó mới thành là chúng tánh của cái bậc thượng sĩ nhất quyết, là nhất thiết liệu. Thế thì là người ta giác ngộ chân lý cái mộc là nó thành nó đoạn phiền não vô minh một cách nghĩa là không có thời gian. Kinh điển ta ví giống như là hai cái dây mà căng thật là thẳng, chẳng hạn như là lấy cái dây đờn ha, hay là dây thừng mà căng thật thẳng như dây đờn vậy, rồi cái gương thật bén phất cái vậy, phăng ra hai bên, nó giật phăng ra hai bên mà không có vấn đề gì, phải cắt cứa vậy đó. Còn cái lối mà tiệm tu tiệm chứng của mình đó, giống như mình là dây người ta căng ra rồi mình lấy cái dao lục vách rồi mình cưa vậy nè, thì dây thừng bằng cầm tay vậy đó. Mà mình lấy cái dao lục vách mình cưa rồi nó cưa cả ngày nó cũng chưa được, gọi là tiệm tu tiệm chứng. Hay là đốn tu tiệm chứng, mình tính mình chặt cho dữ ha, mà dao lục vách mình đem chặt ầm ầm phăng phăng vậy mà sợi dây không đứt. Do vậy cho nên là đây mình học cái chữ viên giáo và chữ đốn giáo. Pháp đốn viên Như Lai dạy khó tiếp thu, phải chúng tánh nào mới tiếp thu được, chứ tà chúng tánh là không tiếp thu được. Vì vậy cho nên không lấy làm lạ gì có người nghe giáo lý đại thừa rất là mát mẻ, rất là bằng lòng và là được cái kết quả an lạc hạnh phúc ngay, mà có người nghe là bỏ ngay, không nghe được nữa, không nghe được lần thứ hai, có khi không nghe được một tiếng đồng hồ. Kém đạo tâm tinh tấn tốt ấy là nhị thừa, mà hàng ngoại đạo thông minh mà không có trí tuệ. Ở đây mà nói về chúng tánh nhị thừa mà, thì họ tốt lắm, họ tinh tấn lắm, họ học cái giáo lý tứ đế, đi đứng nằm ngồi, giữ gìn oai nghi, 250 giới đấy là của giới của tiểu thừa đấy. Giới khất sĩ, giới tỳ kheo là 250 giới là giới của tiểu thừa. Cho nên đạo Phật của mình mà nếu mà mình nói cho kỹ ấy mà, thì 250 giới là thuộc về luật tông. Cái ông nào mà chủ trương là hành luật đó, thì người ta đặt ra là phải dựa vào cái giới đó, phải học từ giới thứ 1 tới giới 250. Còn như là đại thừa, ta không đặt vấn đề luật nặng như vậy, ta không đặt vấn đề luật, không có giữ giới, giữ luật mà phải đi, phải ngó trước 7 bước, không ngó quá 7 bước, không cần làm vậy. Rồi giữ luật cho tới nỗi như là luật của tiểu thừa mà, tới nỗi có những bọn cướp mà nó giật hết đồ của mấy ông tỳ kheo rồi nó lấy dây cỏ, nó cột lại rồi nó bỏ ngồi ngoài đồng ấy vậy, phơi nắng chịu trận vậy. Chờ các vị cư sĩ thì lại hỏi sao các đại đức làm gì ngồi đây. Nói dạ ăn cướp nó lấy hết đồ rồi, giờ nó trói tụi tôi đây. Rồi coi nó trói bằng gì thì lấy ba cái gì cỏ sông chằn, cỏ lông rồi thứ cỏ dài dài vậy rồi cột vậy đó. Nói sao không đứng dậy đi nữa, giờ nó cột rồi. Rồi coi lại trời ba cái cỏ này nó giật người ta đi cái mộng chứ chuyện gì. Mấy ông nói rằng tỳ kheo bất tẩm thảo, Như Lai dạy không có được phát cỏ chặt cỏ. À đây giờ cỏ nó cồn vậy, mình mở ra cái rồi chết cỏ là sao? Trời ơi! Cái luật tôn đó nghe nó mệt quá.
Còn chuyện tích nữa là ông thầy Tỳ Kheo đi cất sĩ đi tới cái nhà của vị thí chủ đó, thì cái vị thí chủ đó là đang ngồi xỏ những cái hột chuỗi giống như cái hột bẹt giờ hột đá cẩm thạch đó, mà đang xỏ chuỗi, chuỗi nó quý mắc tiền. Thế thì là thấy vị Tỳ Kheo đi khất thực tới cung kính, mới để cái tàn cái mâm đó đi vô lấy đồ để cúng dường. Thì lúc bây giờ nó có con nghe nó cò két cái lại lò bò lại, thấy mấy hột nó sốc nuốt hết mấy hột, mấy con đó thì nó nuốt ẩu, nó tưởng đâu là hết gì nó ốc thì nó nuốt vậy thôi, chứ ngon lành gì ba thứ ngọc quý đó. Nuốt rồi cái rồi ra cúng dường xong rồi mất hết mấy hột. Cái vị thí chủ nói dạ thưa thầy, tôi đã đứt con mất hết mấy cái hột châu này. Ông kia ông đó ông có lấy, vị thí chủ nó không lấy gì chứ, sư nó không lấy gì chứ ai lấy, ai vô đây nãy giờ đâu có ai, có một mình sư thôi. Thí chủ nổi sùng rồi, trời đất ơi, cúng là cúng chứ mà cái ông thầy kỳ cục quá vậy, mới cúng thì cúng dường dân đàng hoàng rồi mà mất mấy hột châu này là giá trị của người ta là nhiều tiền lắm. Thế là buộc lòng là thí chủ phải là báo cáo với chính quyền địa phương thôi. Thế thì chính quyền địa phương là bắt ông này tra ra, ông không lấy ai vô đây, ông có thấy ai không? Nó không thấy ai hết, vậy thì ai lấy? Nó không biết quýnh nữa, quýnh cho khai cũng không khai, tu hành mà nhẫn nhục ba la mật quýnh chết bỏ. Trời mặt ơi, tu kiểu đó tu hết tội. Thế thì quýnh cho la liệt ra rồi, tới chừng thả về mà thả về cái vài bữa cái con ngỗng kia nó chết, vì nó ăn trúng cái đó một bụng cái thứ đó thì nó chết. Làm thịt ra thì thấy trong cái bụng của con nghe con ngỗng đó nó cả mấy cái viên đó. Thế thì là hối hận, vì thí chủ hối hận, tìm ông thầy nó lăn nỉ sám hối này kia, nó thì hổng sư thấy rồi, nhưng mà nếu mà sư chỉ nó ngỗng nó ăn thì chả là đi bằng thịt con ngỗng đó thì sư mang tội hay sao. Do vậy cho nên sư không có nói quánh sư là quánh. Trời ơi, tôi luật cái kiểu đó tôi nghe tôi hết ý. Ấy cho nên là đó, luật của tiểu thừa là vậy đó. Mà tôi thì nói đúng ra cái chủng tử của tôi là không phải cái chủng tử mà nghe cái đó là đọc thì đọc vậy, học thì học vậy, mà nhưng mà tôi không có phục. Tôi nói nhất định là ăn cướp rồi mà trói bằng cỏ là phải đi rồi, chứ đánh thì không có nói. Còn bây giờ nói tôi ấy, tôi không có lấy thiệt, nhưng mà đều á, con ngỗng này nè nó ăn nè. Nhưng mà nếu mà giết nó lấy ra thì không phải lỗi của tôi à, chứ nó ăn à, chứ quýnh tôi đau lắm không chơi à. Ở đây mà tôi cái kiểu vậy thì mệt quá. Cho nên là mình gọi là giới mà, là nó cái tông đó đó, người ta chủ trương là giữ giới cẩn thận từ tí từ ly vậy đó. Thế còn mà thật sự mà đại thừa thượng sĩ tối lại căn đó, ta dùng ba câu thôi: nhiếp luật nghi, nghĩa là anh đi đứng nằm ngồi anh phải có cái oai nghi, cái tác phong của một người đàng hoàng chỉnh trạng, chứ đừng đi theo cái kiểu mà của những người mà nó vô giáo dục mà siêu đình ngã quán lang bang mà không có cái tư cách của con người. Thế thì anh trở thành một người đàng hoàng, vậy ta gọi là nhiếp luật nghi. Giới là giới rồi đó, tóm bao nhiêu trăm giới trong đó rồi, trong cái chữ nhiếp luật nghi á, anh làm sao cho trở thành một người có tư cách mà xã hội chấp nhận là người tư cách của bậc thượng lưu, để cho người ta không cơ hèm, cỡ đó là được rồi. Còn bao nhiêu trăm giới không cần nói, bậc thượng lưu người ta có tư cách như vậy thì mình là cái người mà tam giới như đạo sư thay mặt Phật mà truyền bá chánh pháp để hướng dẫn cho người ta thoát khỏi cái u mê, cái vô minh đen tối, thoát khỏi luân hồi sinh tử, thì anh phải làm cho anh ít ra cũng ngang bằng cái tư cách của bậc thượng lưu mà người đời người ta chấp nhận. Có chuyện ấy được rồi, tôi gọi là nhiếp luật nghi giới. Cái thứ hai á là tu thiện pháp giới. Về mặt tự lợi, anh phải làm tất cả những thiện pháp. Mà thiện pháp, ta định nghĩa thiện pháp là gì? Thiện pháp là chữ thiện có nghĩa là tăng ích. Ý nghĩ là nói việc làm của anh phải lợi mình, lợi người và lợi cho tất cả, chứ không được làm cái điều mà có hại cho ai. À, thế thì là về cái mặt tự lợi và về mặt thiện đó mà, là anh tu thiện pháp giới một câu thôi. Tu tất cả thiện pháp, mà thiện pháp đây có nghĩa là ý nghĩ, lời nói và việc làm đều nó biểu lộ ra lại mình, lại người, lại tất cả nhân nguồn xã hội, không cần nói là bao nhiêu giới. Cái nhóm giới thứ ba đó ta gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Hành động của anh trong cuộc sống nó biểu lộ ra đều là lợi lạc cho chúng sinh, mà không bao giờ được có cái nào là tổn hại. Đây nghĩa là về mặt tài thí anh cũng thí làm thế nào cho lợi lạc cho chúng sanh nếu anh có, về mặt pháp thí anh cũng làm sao cho mọi người người ta được giác ngộ, ta tỉnh thức, ta lợi lạc cho hữu tình. Thế thì ta gọi là tam tụ tịnh giới có ba câu à. Đó, chứ không phải là cái nào cũng phải nhiều, nhiều đó là do cái luật tông. Thành ra cái đạo Phật ta chia ra là ai tu về luật các bạn, thích về luật các bạn thì tu về luật tông, ai thích về tu về thiền tông, ai thích về tịnh độ tu về tịnh độ tông, ai thích về chân ngôn tông là tu về mật giáo, ai thích về duy thức tông là tu về là duy thức quán. Do vậy cho nên là mình để ý như vậy. Thành ra là cái hàng như tôi là tinh tấn mà kém đạo tâm, mà tinh tấn tốt ấy là nhị thừa. Nhị thừa giữ giới kỹ lắm, tinh tấn lắm, nhưng mà cái đạo chủng trí để mà phát triển cái trí tuệ cao lên đó thì không có. Phát ý chí mà thành Phật đó, đi trên con đường Bồ Đề vô thượng đó, thì là nhị thừa. Có những hàng nhị thừa là không nghe nổi. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa có 5.000 vị mà Phật vừa hứa nói kinh Pháp Hoa là 5.000 vị bỏ hậu trường mà đi mà nghe không nổi nữa. Như là dạy mấy chục năm nay con nghe rồi, học rồi, tu rồi, có những người chứng A-la-hán rồi, bây giờ ngài nói gì? Ngài chê cái đó, ngài khen là Như Lai vô số phương tiện, lời lẽ ví dụ ngôn từ là gì để độ chúng sanh, nghĩa là đi tới con đường đó là tri kiến Phật. Ngài nói như vậy thì là tụi con hồi đó giờ tu trật hay sao? À, cho nên là sinh ra cái tự ti mặc cảm, rồi sinh ra cái ngã mạn cống cao, cái bỏ hội trường đi cả 5.000 người. Phật vẫn an nhiên, Phật nói tốt thôi. Các vị tỳ kheo tăng thượng mạng như thế có đi cũng tốt thôi, hàng cư sĩ tăng thượng mạng như thế có đi cũng tốt thôi. Bây giờ những người còn ở lại đây là những cái hột cắt đấy. Bây giờ các vị phải lắng mà nghe, Như Lai sẽ nói là cái lý do mà Như Lai xuất hiện ở đời này là khai thị cho chúng sanh sống bằng tri kiến Phật, để ngộ nhập cái tri kiến Phật để mà thành Phật. Các ông phải biết tu là thành Phật, chỉ có một Phật thừa thôi, chứ không có thừa nào khác để gọi là tam hay nhị. Nói rằng có tam thừa, có nhị thừa, thậm chí nói ngũ thừa, đó là phương tiện của Như Lai. Chứ còn tu là thành Phật, một là phàm phu, nếu vô minh dày đặc, hai là giác ngộ phàm phu quá giải vô minh, là người đó Phật giống như bàn tay, úp mà không úp là nữa, chứ không có con đường nào khác. Các ông hãy lắng mà nghe. Cho nên là kém đạo tâm mà tinh tấn tốt là hàng nhị thừa. Hàng ngoại đạo thì thông minh mà không có trí tuệ. Ngoại đạo là những người mà là cái đạo cầu bên ngoài như nói này, không phải đạo Phật là một, và hướng ngoại là hai. Thì những người đó giàu có thông minh mấy, chứ những người đó không có nhận thức được chân lý đâu. Không trí tuệ đây có nghĩa là không nhận thức được chân lý. Trí tuệ làm phi thiền không gian được, trí tuệ làm diễn vọng kính để thấy cả tìm hiểu vũ trụ được, trí tuệ làm máy điện toán ghi gớm trong các cái công nghiệp quá hiện đại quá là máy điện toán là một thứ máy ghi gớm, trí tuệ làm điện thoại có dây, điện thoại không dây, viễn thông quốc tế, điều đó không phải là dở. À, cho nên là đây là cái trí tuệ, là trí tuệ để nhận thức chân lý trong cuộc sống. Thành ra cái hàng ngoại đạo mà những người cầu bên ngoài mà những người không nhận thức được chân lý mà thì thông minh là có thông minh, gọi là thế trí biện thông, thậm chí rất thông minh, nhưng mà tự thân người đó không thắng mình được, thắng ngàn quân địch bên ngoài dễ dàng mà thắng mình không được, thắng mình không được. Mình tôi nói ví dụ như giờ cái chuyện mà ở Serbia là Kosovo đây nè, thì nói về mình nói hơi nó có thời sự chút mà. Tổng thống Mỹ là giờ là coi như là gần như số 1. Không dám tự xưng vậy, nhưng mà là thật ra là đồng đô la nó có giá trị kinh tế nó lớn lao, vậy là gần như số 1. Ý kiến là coi như là của sư huynh rồi. Trong hội nghị là ý kiến là gần như là sư huynh, sư đệ không có cãi được. Vậy mà gì? Cho tới nỗi là đau khổ cả năm trời vì cái bằng Monica Lewinsky quẩy ở một năm trời gần điên đảo. Cho tới bây giờ mà nó còn nhắc nữa, nó nói ông Tổng thống còn thiếu nợ 40.000 đô là cái vụ của cái cô đó. Thế là nó cứ nó quậy, nay nó quậy, mai nó quậy, mốt nó quậy, nó làm cho đau khổ vô cùng. Thế thì là thắng ai ở bên ngoài dễ lắm, ra lệnh NATO bỏ bom bao đài sập bao nhiêu cầu này kia được hết trơn ha. Nhưng mà rồi thắng cái lòng mình không được, thắng cái dục vọng của mình không được. chỗ đó đó là ngoại đạo thông minh mà không có trí tuệ để nhận thức chân lý. Do vậy cho nên thắng ngoài ngàn dặm, thắng nhiều quân địch mà không bằng tự thắng mình. Cái câu đó hay lắm, kinh Pháp Cú, tự thắng mình mới là một cái công lao vĩ đại. Cho nên tôi nói, đại chúng cũng như tôi mà, mình kiểm tra coi, mình học nhiều đấy, nhưng mà mình tự thắng với cái ý chí của mình, mình quá giải phiền não vô minh rất là khó đấy chứ. Thậm chí như là mình có khi mình ý nghĩ sai lầm của mình nó vẫn nảy ra, mà mình vận dụng kinh điển mình nhớ từng bài mà diệt nó cũng không phải là diệt tức thì được đâu. Phải có tư duy, phải có quán chiếu, nó phải có một làm cho nó gần trong tâm hồn mình một cái sự là bất an nào đó rồi mình mới đè được. Đó là có quán chiếu, có tư duy kịp thời đấy. Còn bằng không là coi như mình thua ngay, bị phiền não vô minh tác động hoành hành ngay. Cho nên cái thắng mình là khó lắm. Ngân hàng ngoại đạo rất thông minh mà thắng mình không được. Còn một hạng ngu si ấu trĩ, ấu trĩ chứ không phải là ấu trẻ, là ấu trĩ tức là cái hiểu biết nó hàng hẹp, nó nhỏ nhoi như con nít vậy đó. Nhưng mà chứ ấu trẻ là tại cái nhà in người ta cái trình độ mà từ ngữ người ta kém, thành ra họ sửa chữ mình không ngờ được. Chưa kể là con mắt đã mờ rồi, mình không kiểm tra nổi kỹ. Cái từ ấu trĩ của người ta là nó kêu biết nó non nớt như trẻ con vậy. Còn một hạng ngu si ấu trĩ, nhìn ngón tay mà cho là đã thấy trăng rồi. Khi công tu vì hiểu biết quá ngây thơ, căng và cảnh nào biết mơ hồ như người bệnh lòa đôi mắt. Cái câu mà vì ngu si ấu trĩ cho nên nhìn ngón tay mà cho là đã thấy trăng rồi, câu này nó phát xuất từ câu nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả kinh điển giáo lý của đạo Phật trong ba tạng kinh điển nó giống như ngón tay chỉ trăng vậy thôi. Phải nương đó, nương ngón tay mà để nhìn trăng, chứ đừng nhìn ngón tay. Nhìn ngón tay mà cho là đã thấy trăng, tất nhiên là bỏ mặt trăng, không thấy mặt trăng mà cũng bỏ mất cả ngón tay. Vì ngón tay mà đã cho nó mặt trăng rồi thì bỏ mất luôn cả ngón tay, mất luôn cả ngón tay và mất luôn cả mặt trăng, nó lỗ lã vậy đó. Do vậy cho nên kinh điển mình học mà văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ rồi mình mới thực hành. Chứ còn bằng không mình nghe một cách thời hợt á, thì giống như nhìn ngón tay mà tưởng đã cho là đã thấy trăng rồi là mình lỗ lã đó nha. Chẳng hạn như trong chúng ta, có những số người tinh tấn lắm, tu mà đi tìm chân để bỏ vọng á mà. Để cái tâm tìm chân bỏ vọng. Như hồi nọ tôi đã nói rằng có một vị đạo hữu mà dạy cho pháp tu hành là nhìn xây mặt vô dách, tìm chân để bỏ vọng. Cái xây mặt vô dách là cái sai lầm ở trong cái sự giáo dục, rất là cạn cợt, không có cái chất đại thừa ở trong đó rồi. Tu hành mà phải xây mặt vô dách thì vậy là đi ra ngoài đồng nội, rồi ra ngoài rừng, rồi dách ở đâu mà xây. Đó là một cái câu nói mà mình làm cho người ta có thể là ta mất đi cái cơ hội để mà tìm chân bỏ vọng. Không có dách thì lấy gì xây? Thì đi ngoài đường lấy gì xây? Dách đâu? Chẳng lẽ đem nhà theo, đem dách theo à? Rồi tìm chân bỏ vọng. Chân không thật lấy chân đâu để lập, vọng không chân tìm vọng ở nơi nào? Sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ tìm, lơi cảnh giác tưởng con mà là vật. Cho nên là vấn đề là của mình là mình tỉnh thức, mình tư duy, mình quán chiếu để hóa giải phiền não vô minh. Mà hóa giải phiền não vô minh là tất nhiên là mà là mình không còn vọng. Mà không vọng là mình đã tự chơn rồi, chứ không có tiền chơn ở đâu nữa hết á. Nhận thức được cái thực tính của vô minh là Phật tánh, gọi là tam độc, chứ cái thực tính của tam độc không hề độc. Nó như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Hiểu được như vậy rồi là mình quá giải cái phiền não vô minh. Mà quá giải phiền não vô minh tức là không còn vọng. Mình sống đúng chân lý mà, thì không còn vọng. Mà không vọng là nó tự chân rồi. Chứ dùng ý tìm chân mà bỏ vọng là không được. Cho nên sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ tìm mà lơi cảnh giác. Lơi cảnh giác tức là mình để cái tâm mình mong còn một cái chân nào đó mà, mong tìm một cái chân nào để mình nương tựa tâm hồn mà, là sai lầm rồi đó. Là mình gửi gửi gắm tâm hồn mình cho nó thuộc về cái hạng ngoại đạo rồi, gửi gắm cho ngoại cảnh, ngoại nhân. Cho nên nhìn ngón tay cho là đã thấy trăng rồi, phí công tu vì hiểu biết quá ngây thơ, sai lầm chân lý, không nhận thức chân lý, thì cái sự tu hành mình rất là cực, rất là nhọc, rất là phí công, mà cái kết quả không có. Căn và cảnh họ biết mơ hồ như người bệnh lòa đôi mắt. Vấn đề căn cảnh nó biết cho rõ, chứ không có tìm chơn ở đâu mà vọng ở đâu nữa hết á. Mình phải hiểu rằng căn của mình đó nè, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, là cái chỗ nương gá cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thế thì mắt tai mũi lưỡi thân ý là cái chỗ nương gá để sinh ra cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết. Mà cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết phải nhận thức cho kỹ, không hề có tội. Đó, nhận thức như vậy mới là không phải là người bệnh lòa đôi mắt à nha. Còn mà mình thấy mà nó sinh ra thương ghét, vui mừng, buồn giận đó, là cái đó không phải là cái lỗi ở căn đâu, cũng phải lỗi ở cái thấy, không phải lỗi ở cái lỗ tai, cũng không phải lỗi ở cái nghe, mà là cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết là tự nó hoàn toàn thanh tịnh. Đây nè, tôi đưa cái này lên, các vị nói là trắng, các vị thấy là trắng, là kêu biết các vị biết là trắng. Tôi đưa cái này lên, các vị thấy là màu, màu đỏ. Các vị hiểu biết là rằng đây là màu đỏ, tức là cái thấy và cái biết các vị là màu đỏ và đây là màu đỏ. Tôi đưa cái này lên, các vị nói là cái thấy, các vị thấy là vàng, các vị hiểu biết là màu vàng. Thế là kỳ thật là cái tánh thấy của các vị không hề có vàng, có đỏ, có trắng. Vậy mà cái thấy của mình là mình phân biệt là màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Rồi mình đâm ra mình thích cái vàng mà mình chê cái đỏ, hoặc là thích cái đỏ mà mình chê cái trắng. Do vậy mà nó sinh ra cái lấy cái bỏ, cái thích cái không thích, cái bằng lòng cái không bằng lòng. Trong khi đó là cái tâm của các vị không hề có đỏ, không hề có trắng, không hề có vàng. Do vậy mà ở đây á, kinh này mà nếu mà đi sâu nè, đi sâu nè, cái bậc không quyền chỉ thượng sanh thật giải. Không quyền là ta học lại trong kinh Lăng Nghiêm là cái nắm tay. Như Lai đưa cái nắm tay lên hỏi Quan Âm, vậy đây là cái gì? Nắm tay của Như Lai. Như Lai xòe tay ra, hỏi về nắm tay sao? Vậy Như Lai, con thấy Như Lai xòe tay ra. Phật nắm lại, ông Quan Âm nói, vậy sao? Nó giật, con thấy tay Như Lai nắm lại. Phật xòe ra, ông Quan Âm đáp rằng con thấy nắm tay của Như Lai bây giờ xòe ra. Phật hỏi vậy là cái tay của tôi có nắm lại có xòe ra, hay là cái thấy của ông có nắm lại có xòe ra? Ông Quan Âm nói, bạch Thế Tôn á, cái tay Như Lai có nắm lại và có xòe ra, chứ cái thấy của tôi là không có nắm lại, không có xòe ra. Phật phóng quang bên tay trái, ông Quan Âm quay đầu vào bên trái. Phật phóng ánh sáng vào bên mặt, ông Quan Âm quay đầu vào bên mặt. Phật hỏi vì sao mà cái đầu của ông hôm nay lại lắc qua lắc lại vậy? Ông nói rằng là do con thấy hào quang của Phật phóng bên đây bên kia, vì vậy mà cái đầu của con ngó qua ngó lại. Phật hỏi vậy chứ cái đầu của ông có ngó qua ngó lại hay là cái thấy của ông có ngó qua ngó lại? Ông A Nan nói rằng bạch Thế Tôn, cái đầu của con thì có ngó qua có lại, chứ còn cái thấy của con là nó đâu, nó là bất động mà đâu có gì đâu mà là cục cửa gì đâu. Thế thì cái đầu ngó qua ngó lại đó là chỉ là cái thân đó mà. Cái thân có ngó qua có lại. Thế còn cái tánh thấy là cái biểu hiện của tâm không hề có vấn đề ngó qua ngó lại. Cho nên là nếu mà học chữ Hán sâu á, ta còn tìm hiểu tới chữ không quyền chỉ thượng sanh thật giải. Cái nắm tay của Như Lai mà thấy có nắm lại có xòe ra, thế cái tánh thấy của các vị không hề có nắm lại không có xòe ra. Cái này các vị nói là màu đỏ, cái này các vị nói là thấy là màu vàng, mà cái thấy của các vị không hề có đỏ có vàng. Do vậy cho nên là nếu mà đi tìm hiểu, đi cho sâu á, mà căn của chúng ta, lục căn của chúng ta là hoàn toàn thanh tịnh. À, mọi người chúng ta phải nhận thức rằng lục căn của ta hoàn toàn thanh tịnh. Còn cảnh á, sắc, đây là ví dụ qua này gọi là sắc nè, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cũng phải thấy, nhận thức cho được rằng nó hoàn toàn thanh tịnh. Vậy mà khi nào mà mình thấy sắc mà nó đam mê, nó cám dỗ, nó làm cho mình bị lưỡi gì sắc, nó thành ra gọi là sắc trần, là do mình làm cho nó nhiễm ô đó, do mình không có tín niệm, nó thành ra cái sắc, nó thành ra sắc trần. Chứ kỳ thật là sắc cũng hoàn toàn là thanh tịnh, không có trần. Thanh cũng vậy. Thanh đây nè. Thanh, tôi nói, tôi giảng kinh như thế này thì các vị đâu có sao đâu. Vậy mà nếu mà tôi biểu diễn cái thanh kiểu khác, thấy không? Sanh tử ngày nay vì chứng ân ái, vì chứng ân ái làm bao nguyên nhân cơ ngục u đồ. Coi mở lòng ra đừng chiều dục tình, ngược dòng luân hồi thì đâu có chi lập biên gia trời, thì đâu có chi lập biên gia trời. Cũng là âm thanh mà nghe khác liền. À, nghe nó có cái vẻ gì, nó làm như nó sụi, nó hơi rũ riệt, nó không có phấn khởi nữa. Còn nghe mà nghe kinh á, cũng âm thanh mà nghe kinh á, làm cho cái đầu bay bỗng 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 nhẹ lại. Do vậy cho nên thanh không phải là trần. Vậy mà người ta có thể biến thanh nó trở thành trần. Hương vị xúc pháp cũng nói như vậy. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết cũng thanh tịnh như vậy. Mà người không có đạo tâm, mà cái chủng tánh tiểu thừa, chủng tánh ấu trĩ ngây thơ của phàm phu, đối với vấn đề căn và cánh, họ như những cái người mà bị bệnh lòa đôi mắt, tức là họ lấy cái tay họ đè đây nè, thế là cái thấy của mình bây giờ nghĩa là trong hư không đầy qua đốm, hoặc là cái bóng đèn này mình thấy nó nhòe ra hai ba bóng, không bao giờ mình thấy được cái sự thật. À, cho nên cái câu này của ta là sâu lắm đó. Câu mà phí công tu vì hiểu biết quá ngây thơ căn và cảnh, họ biết mơ hồ như người bị bệnh lòa đôi mắt. À, thấy không thật, hoa có một hoa mà thấy là hai hoa, mặt trăng có một mặt trăng mà thấy thành hai mặt trăng, cái tấm thấy không hề có nắm lại có xẻ ra. Vậy mà mình nhìn thấy có nắm lại có xẻ ra, đó là cái vong của mình ở bên ngoài, chứ còn nghĩa là căn và cảnh của mình là tự tánh của nó thanh tịnh. Cho nên để cái đó rồi về rồi có thì giờ để các vị mà thiền định để mà tìm hiểu cái căn, lục căn của mình và lục cảnh bên ngoài, chừng nào thấy được tính chất thanh tịnh của nó, thế thì khi nào mà nó khởi ra tham sân si mạn nghi đó, mình mới thấy rằng là cái lỗi đó là cái lỗi do vô minh bất giác, chứ còn căn và cảnh không hề có lỗi gì. Học cái bài này nó sâu ở chỗ đó đó. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.